Chào chị Vy. Cảm ơn quý vị đã tham dự cái đại bi sám cuối tháng. Thầy thích cái pháp này. Một trong những pháp mà thầy học từ Ngài Tiên Hóa ra. Quý vị tu cái pháp này mà thành tâm đó, sẽ đắc được cái điều mình muốn. Nhờ cái pháp này mà thầy đắc được cái những cái mong muốn như một người xuất gia. Rồi thì tại vì mình đã bắt đầu giảng kinh lục tổ. Thầy mới hiểu rằng cái pháp mà đại bi sám này là pháp mà đố ngộ luôn đó. Pháp chúng ta tu đó thì đặc biệt ở chỗ đó, pháp này chúng ta truyền chúng ta tu đó, pháp này đó nó giúp quý vị trồng cái nhân duyên để trong tương lai quý vị sẽ đắc được cái đố ngộ luôn đó. Tất cả những cái pháp mà bây giờ mình đang tu đây đó, nó giúp quý vị trồng nhân duyên để mà quý vị đắc đố ngộ sau này. Thành ra cái pháp là một cái kho tàng vô giá. Thì hy vọng quý vị sẽ tiếp tục có cơ hội để mà hưởng cái lợi của cái pháp này. Tháng sau, nửa tháng sau là chúng ta sẽ bắt đầu tu cái Phật thất và thiền thất cuối năm. Có nghĩa là chúng ta sẽ đóng cửa chùa thì tu thôi, 8 tuần liên tiếp. Lần này hiện bây giờ cái đài chung với lại cái đài mỏ đó nó đang được gửi từ tàu thủy tới đây. Hy vọng là tới đây, tại vì không có bảo hiểm này. Mỗi ngày đây phải cầu Thượng Đế để giúp đỡ một tí, tại vì hãng bảo hiểm nó không có, nó hơi cắt cổ nhổ lông một tí, thằng thầy ghét, thầy nói thầy quyết định tự bảo hiểm lấy. Tự bảo hiểm phải là chuyện nên làm. Thầy hy vọng cái pháp đại bi sám này nó xóa những cái chướng ngại mà nó không cho phép đem những cái pháp cụ đó tới cái quy sơn tự. Nếu như bên kia mà chuẩn bị kịp đó thì mình có thể bắt đầu làm lễ bên kia. Thầy biết là mỗi năm như vậy đó, rất nhiều người cái vị là 8 tuần không làm gì được hết. Chắc tháng 12 chắc không kịp đâu, có thể phải sửa sang nữa. Chúng tôi đang đợi mấy thủ khoán cho cái đấu giá về cái làm lại cái phòng tắm. Nếu họ bắt đầu mà sửa sang cái phòng tắm tốn 2 tháng trời mới xong, thành chắc là năm nay chịu. Nói thật ra chắc là vài tháng sau không làm gì được bên kia đâu, tại phòng tắm có. Chắc là sang năm đó. Sang năm là năm con gì? Con chó. Ông thầy Tôm Đạt đó, ông mới chết gần đây đó. Ông nói với thầy trước là năm này là có nhiều cái biến đổi ở chùa. Không biết có nghĩa là sao, chắc là sang năm có người sẽ cúng chùa chiếc xe màu đỏ. Thầy Tâm Đạt thầy qua đời, thầy biết là ông bị lâm nạn, thầy không làm gì được hết. Một số người họ mà được ông thầy đó giúp đỡ ở San Jose đó, họ mới yêu cầu thầy làm lễ 49 ngày. Thật ra gia đình ông đã thỉnh một cái chùa khác ở San Jose làm cái 49 ngày. Thật nói ông đó, cái chùa đó làm không nổi đâu. Tại ông sư này ông tạo nhiều nghiệp dễ sợ, nó khó làm việc lắm. Cá nhân cái vị mà tạo nghiệp đó, cái vị ảnh hưởng rất là nhỏ. Ông sư mà tạo nghiệp đó, nó phiền phức dễ sợ. Bởi vì ông này ông bị lâm nặng nặng lắm. Cái vị thấy ngay trước khi mà chết á, bị cắt hai cái chân, xong bị mù. Cái bị tin bên người Á Châu mình nói đó. Ông này cũng thích là coi bói. Thì người Tàu á, người ta có cái đồn với nhau. Nhớ quý vị đi kiếm một ông thầy mà thị tướng coi tướng, coi bói đó. Thì kiếm ông nào mà người mù đó, ông nó coi giỏi. Gặp cái ông thầy mà coi bói mà còn có mắt á, là còn dở lắm. Những người mà giỏi thường thường mù hết. Là sao như vậy? Thiên cơ bất khả lộ. Họ tiên đoán những cái tương lai đó là những cái chuyện của cái kết quả trời. Ta sắp đặt như vậy. Cái quả trời nó sắp đặt cái chuyện nó xảy ra như vậy. Họ dự tính hết là ở đâu sẽ có lụt, ở đâu sẽ có động đất này nọ. Tại người con người đó không nên nói trước những cái chuyện như vậy. Những cái người mà đoán được, người ta nói là tôi thấy được tương lai. Tại cái vì dám nhìn được cái tương lai mà nói người ta biết rằng trong tương lai có báo quý vị sẽ là bị mù. Thành ra cái ông này ông chiếu muốn đi muốn coi tử vi rồi coi kinh dịch rồi coi tướng coi bói này đó. Thành ra những cái biết cái đó nó bị mù. Thành thầy nói cái vị trước, cái vị mà tu mấy cái pháp ở đây mà trong tương lai cái vị mở mắt rồi thấy được cái tương lai đó, đừng có nói ai biết hết đó. Không thôi sau này phiền lắm. Thành ra anh ta nói ông thầy này có nhiều cái tạo nhiều nghiệp á. Ông thầy này ông tạo nhiều nghiệp dễ sợ. Thầy biết này, ông thầy này khoảng chừng 4 năm tháng thôi. Ông tới thầy tự giới thiệu. Nói lúc trước là ông đi phò hộ cho thầy Hằng Hiển, ông thân của thầy. Thầy muốn học cái thuật ông là sao, cái pháp ông là sao. Ông dạy thực một cái vài món. Thầy tò mò là thắc mắc là cái tài của cái thế gian pháp muốn tới chừng nào. Rất tiếc là ông thấy nhiều cái ông thấy được cho mình. Đối với thầy cái đó là chuyện rùi bu, thấy trên chuyện người ta không mà thấy mình cũng được. Sự thật cái đó là cái tài nó chưa tới nơi tới chốn. Cái khổ là cái vì có một cái tài, cái tưởng mình giỏi người ta. Người giỏi đó người ta đâu có tự quảng cáo, tự khoe khoang làm cái gì. Ví dụ cái ông Nhị Tổ là một cái ví dụ, ông Nhị Tổ là một cái vị sư giỏi, không ai nói ông ấy, âm thầm mà làm việc thôi, không có đứng nhà nói là ta là Nhị Tổ khoe khoang đâu. Thì tại trong 4 năm tháng thầy có cơ hội để mà học những cái thuật ông này đó, cái pháp ông này đó, ông không bao giờ sám hối, không bao giờ tỏ cái lòng luyến tiếc mà sai làm chỗ nào. Có lần gặp thầy đó, chỉ muốn nói về cái sự hiểu biết của mình, cái nhìn xa sâu của mình, chứ còn mà nhìn tới cái lỗi, không ai nhìn tới cái lỗi của mình hết á. Mình tu đó, việc đầu tiên hết á, mình nhìn tới cái lỗi của mình. Mình nhìn tới lỗi người ta, lỗi người khác không phải vấn đề của quý vị. Họ có lỗi đó, thì họ tạo nghiệp. Trong tương lai sẽ trả cái nghiệp đó, trả cái nợ đó. Mặc dù người ta sai, mình không nên tạo nghiệp, đừng có chỉ trích người ta, đừng có trừng phạt người ta, đừng có chỉ trích người ta, không phải lỗi cái vị. Hai bên đều sai, tôi có nghĩa là cái vị đúng đó, người ta sai là chuyện người ta, mình chỉ trích là mình sai. Đừng có nói nào là người ta đúng nữa luôn. Tôi chuyện đã làm ngày hôm nay đó. Pháp này nhắc là cho vì thấy là tu đó là mình nhìn cái lỗi của mình, xong nhìn cái lỗi mình xong mình sám hối. Mình sám hối để xóa cái nghiệp báo của mình đi. Tại nếu cái nghiệp báo khi bị càng ngày nó càng chồng chất lên nhau, thì khi cái vị chết đó, lúc đó nó trở thành cái tảng đá nó khổng lồ, nó kéo cái vị xuống, khó mà gỡ lắm. Ngược lại, nếu chúng ta sám hối như cái pháp mà Đại Bi Sám ngày hôm nay đó, thì những cái nghiệp báo nó bớt từ từ. Càng sám hối chừng nào thì nó càng bớt nặng chừng đấy. Đây không phải cái gì mà những cái người sư mà thầy với cô muốn dạy cái việc cái chuyện này. Tại nó khó nghe lắm. Ngày hôm nay có chừng nữa thôi. Có ai thắc mắc gì không? Có ai thắc mắc gì khác? Tới đồ tôi sợ, đừng lấy đồ của sợ. Còn cái chuyện mà ký giấy đó là chuyện nhẹ, nó không sao. Ăn thua mình cái trong cái công việc mình làm, mình làm xong việc á, chúng ta cần đó, cái quan trọng đó. Nên cái đó, cái giới pháp nó uyển chuyển, không nên nổi như vậy đâu. Nhưng nếu cẩn thận, cái đồ nhỏ này không nên lấy nữa. Cái khổ là vậy đó, mình làm việc mình nói láo không được. Cái đó là mình chịu thôi, cái đó là cái nghiệp mình tạo ra. Cái khổ vậy đó, cái vị đi làm việc á, mà người ta trả lương cái vị mà cái vị không nói láo, nó láo người ta đuổi mình, nó khổ như vậy đó. Thành ra cái việc làm nó khổ, mình phải vì đồng tiền phải nói láo, chịu thôi. Tức là mình biết mình tạo nghiệp, mình lo mình sám hối. Okay. Gia đình nó rất là thông thường chuyện này. Cái anh em với nhau nó có sự nó không thông đồng ý kiến. Chỉ cả tới lớn tuổi rồi mà phải cung phụng với cha mẹ, đối xử với cha mẹ mình. Chuyện mà anh chị em mà cãi nhau, nhất là về cái chuyện cha mẹ mình là rất là thông thường. Cái việc phải nhớ như vậy. Cái thế gian pháp là cái vị tranh giành để theo cái ý của mình. Cái người tu hành thì cái đường chúng ta tu là giúp họ được cái mà họ muốn. Mặc dù người ta sai đi nữa, mình chỉ khuyên thôi, không cần phải nổi giận làm cái gì. Đừng có tạo nghiệp. Cái chuyện xảy ra giữa cha hàng như mình không đồng ý cách mà họ đối xử với anh em mình, đối xử với cha mẹ mình, đó cái nghiệp báo họ trả với nhau. Vì tu, bắt đầu tu, tập đừng có tạo nghiệp. Tránh tạo nghiệp với nào. Cái chuyện nó xảy ra, nó có cái nhân duyên nó xảy ra. Không nên không cần tạo thêm cái tham sân si vào trong cái cảnh, cái giữa cái sự liên hệ giữa các họ với nhau. Họ đúng hay là sai đi nữa, mình không tạo thêm nghiệp. Ngày hôm nay mọi người sẽ có nhiều người muốn sám hối và sợ. Vì biết không, sư đó nó từ cao từ đại mà sức bao nhiêu mà còn nghĩ là mình giỏi nữa. Trời tạo biết bao nhiêu là cái nghiệp. Tội nữa, tội nặng dễ sợ. Hứa người già tới chợ anh ta đi mà không tới nữa. Mấy bà già, mấy cụ già thì tới, mấy ông già thì không tới. Người ta đùa chơi vậy thôi. Mấy vị nghỉ 5 phút xong chúng ta trở về lại cúng ngọt.